Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 59. Nhiệm vụ nói tiếp nhiệm vụ ẩn. Nhắc đến các loại chú phúc trong thần thoại, nên Tâm liền nhớ ngay đến khung cảnh ước nguyện lúc nửa đêm lần trước. Dưới màn đêm, tàu băng khiêu vũ, pháo hoa lộng lẫy, lại còn những ánh đèn ngũ sắc lay động đung đưa. Cảnh sắc đó quả thật khó có thể quên. Nhưng mà ước nguyện lúc nửa đêm đẹp thì đẹp thật, có điều bảo Ninh Tâm làm lại lần nữa thì quả thật là rất đáng sợ. Hoa ước nguyện thì còn tạm, cùng lắm thì bỏ tiền mua như lần trước. Vấn đề là cái nhiệm vụ qua cầu chích thiệt kia, nếu không có người giúp, tối nay cô có ngã chết dưới cầu cũng không thấy cơ may qua nổi. Nhưng cho dù không có sự giúp đỡ của hệ thống, cũng không phải không có cách tạo ra cảnh sắc giống hợp đó. Lời chúc phúc có thể dùng quyên bảo mua loa lên kinh thế giới và nói. Pháo hoa và đèn khổng minh có thể mua từ cửa hàng của hệ thống và trong sập hàng của người chơi. Còn về sao bằng ấy mà, nên Tâm nghĩ một hồi. Linh tu có một loại kỹ năng gọi là hoàng tinh độ, khi tung ra cũng có hiệu ứng lấp lánh ánh vàng. Hay là dùng cái này vậy? Đến khi Ninh Tâm đã chuẩn bị xong xuôi các đồ cần thiết rồi, vẫn chưa thấy Mặt Thương hỏi đáp lại. Cô nhìn đồng hồ, đã 8:30, nếu muộn hơn sẽ sợ khiến các chị cùng phòng lo lắng. Cuối cùng, Ninh Tâm đành cầm di động lên nhắn tin cho Mặt Thương. Mặt Thương, bây giờ anh có thể lên mạng hay không? Chỉ một chút thôi là được, em đợi anh trên thần thoại. Lúc nhận được tin nhắn này, Khai Diễm Mặc đang cùng đám người của Phương Thiếu Vũ đánh bài. Đến khi Khai Diễm Mặc rút điện thoại ra đọc xong tin nhắn, đám người Phương Thiếu Vũ nhất thời cảm thấy tâm trạng của Khai Diễm Mặc thay đổi rồi. Chỉ thấy Khai Diễm Mặc ra vẻ điềm tĩnh đứng lên, đẩy Lý Tính đang ngồi một bên vào chỗ mình, lại giả vờ dây dây Huyệt Thái Dương. Tôi hơi đau đầu, nên nghỉ một chút, các cậu cứ chơi tiếp đi. Giả vờ? Cậu dám giả vờ? Phương Thiếu Vũ và Lý Tính liếc nhìn nhau, đợi Khai Diễm Mặc đi khỏi tầm mắt rồi mới bắt đầu bàn luận. Này này, vừa rồi tôi ngó trộm thấy tên của người gửi tin nhắn lên Ninh Tâm. Bản lệnh hóng hớt của Lý Tính đã được phát huy đến cấp độ cao nhất. Chắc là lão đại lên mạng rồi. Tôi có ý kiến. Tôi hiếu kỳ, tôi muốn biết Diễm Mặc và em gái Ninh Tâm rốt cuộc là muốn làm gì. Vương Thấn Kiêu đè thấp giọng, chúng ta có nên lên thăm dò nghe lén hay không? Phương Thiếu Vũ đánh ra một con ca đè lên bài của Lý Tính rồi mới đáp. Tôi không cho là Khai Diễm Mặc sẽ vì hôm nay là sinh nhật của cậu ấy mà không đại khai sát giới với các cậu đâu. Chặt chặt, Lý Tính tặc lưỡi, mặt đầy vẻ hứng khởi. Không lên ảo chính được, nhẽ nào đến ảo phụ cũng không được lên. Tôi còn có một ảo quỷ sát đã luyện kỹ năng ẩn thân đến cấp cao nhất, mục đích chính là đi do thám hóng chuyện đấy. Lời vừa dứt, đám người Phương Thiếu Vũ lần lượt đứng dậy, khiến Lý Tính hoang mang không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Mỹ Hồng muốn làm gì thế? Đồ đần. Khi Mặt Thương đại thần hỏa tốc đăng nhập vào trò chơi, chạy một lèo đến Vân Hải tận đầu chỗ Ninh Tâm hẹn gặp, thì vừa vặn nhìn thấy Tiểu Linh Xu Hòa Bác đã đứng cạnh gân long khổng lồ đùa nghịch với tiểu cũ Vĩ Hồ. Bạn tốt Mặt Thương, xin lỗi anh đến trễ rồi. Bạn tốt Ninh Tâm, Mặt Thương anh lên rồi, xin lỗi nhé, tự nhiên lại vội vội vàng vàng gọi anh lên như thế. Bạn tốt Mặt Thương, không sao. Mặc Hương nhảy khỏi lưng con đại bàng, tới ngồi khoanh chân trước mặt của Ninh Tâm. Ninh Tâm nhìn con đại bàng, vô cùng là kinh ngạc. Bạn tốt, Ninh Tâm, sao lại đổi tọa kỹ? Xích Dực Thần Long không phải là tọa kỹ sao? Sao anh không dùng? Liếc mắt nhìn tiểu thần long đang quấn quanh cánh tay mình, nhiệt tình kêu bố, bố. Mặc Hương đại thần điềm tĩnh gõ một hàng chữ. Bạn tốt, Mặc Hương. Nó còn nhỏ, sợ không chịu nổi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Sao nó không lớn lên? Bạn tốt, Mặc Hương. Chắc là có liên quan đến điểm trưởng thành. Bây giờ vẫn chưa biết làm thế nào để giúp nó thăng cấp. Bạn tốt, Ninh Tâm. Vậy chẳng phải bây giờ thần long không thể làm được gì hay sao? Bạn tốt, Mặc Hương. Ai bảo thế? Lạc đà cày sắp chết cũng to hơn ngựa. Có nói thế nào thì nó cũng là thần long cơ mà. Lại còn là một con thần long biết làm nũng không mệt mỏi, tùy tiện gọi bố mẹ nữa chứ. Đương nhiên, những lời này Mặc Hương đại thần không nói ra miệng rồi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Vậy chuyện thăng cấp chúng ta cùng nghĩ cách. Mặc Hương, em xin lỗi, em lại làm hỏng việc nữa rồi. Bạn tốt, Mặc Hương. Lại hỏng việc gì nữa rồi? Bạn tốt, Ninh Tâm. Vốn em định nhờ nhỏ bạn đem quà đến tặng anh, nhưng không hiểu tại sao quà lại bị em nhét vào ba lô đem đến thành phố về mất rồi. Bạn tốt, Mặc Hương. Ai tin so đầu. Không sao, vừa hay lúc em về có thể đích thân tặng anh mà. Bạn tốt, Ninh Tâm. Nhưng mà đợi em về thì qua sinh nhật của anh mất rồi. Vì thế em muốn tặng anh một món quà ngay trong thần thoại. Anh nhắm mắt lại đi. Bạn tốt, Mặc Hương. Lại còn phải nhắm mắt. Mặc Hương cảm thấy thật kỳ lạ, cô bạn này rốt cuộc là muốn làm gì? Ninh Tâm cũng nhất quyết không chịu bỏ qua. Bạn tốt, Ninh Tâm. Đúng thế, đúng thế. Anh nhắm mắt lại đi mà. Mau mau lên, nhắm mắt lại. Bạn tốt, Mặc Hương. Được, được, anh nhắm mắt rồi đây này. Bạn tốt, Ninh Tâm. Lùa gạt, anh nhắm mắt rồi sao còn trả lời câu hỏi của em được chứ? Mau nhắm mắt lại. Bạn tốt, Mặc Hương. Bạn tốt, Ninh Tâm. Sao anh vẫn chưa nhắm mắt thế? Bạn tốt, Mặc Hương. Anh phải hỏi cho rõ đã, lúc nào anh mới được mở mắt ra? Bạn tốt, Ninh Tâm. 2 phút, anh đếm nhẩm từ 1 đến 120 là được rồi. Đã hứa với Ninh Tâm sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt, Kha Diễm Mặc đương nhiên là giữ lời, âm thầm đếm từ 1 đến 120. Vừa mở mắt ra, đã thấy trên màn hình là pháo hoa sắc màu rực rỡ đang bắn thẳng lên trời. Chục cái đèn khổng minh chậm rãi bay lên cao. Linh Xu bé nhỏ đang khoa chân múa tay, những vòng sáng màu vàng kim bao phủ quanh thân. Trong lúc quen người, cơ hội nhỏ cầm trên tay cũng tỏa ánh vàng lấp lánh. Vũ điệu vô cùng là linh hoạt, đẹp mắt. Thế giới, Ninh Tâm. Mặc Hương, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cảnh tượng trước mặt hoa lệ sặc sỡ, người đẹp ở bên vũ điệu khuynh thành. Cách màn hình không nhìn được khuôn mặt của Ninh Tâm, nhưng đôi mắt to tròn sống động, khuôn mặt non nớt đáng yêu của cô khơi lại hiện lên rất rõ ràng trong đầu của Kha Diễm Mặc. Bàn phái Phượng Vũ. Ninh Tâm chúc mừng sinh nhật của lão đại kìa. Bàn phái người nhỏ tí tách rơi. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Mà tối nay không phải là tiệc sinh nhật của lão đại à? sao sớm thế này đã lên mạng rồi? Bang phái, cá nhỏ bơi trong nước. Tôi sẽ nói với cô, ai đó hôm nay sinh nhật bỏ lại cả một vòng khách khứa, lên mạng hẹn hò cùng gia nhân. Bang phái, phục ma. Cá nhỏ này là ai thế? Bang phái, cá nhỏ bơi trong nước. Huynh đệ, tôi là Lưu Thủy, đây là ác phụ của tôi. Bang phái, Phượng Vũ. Sao ông không lên ạc chính? Bang phái, cá nhỏ bơi trong nước. Tôi mà lên ạc chính thì còn không hớt được gì. Lỡ để bị lão đại phát hiện thì tôi còn mạng chắc. Bang phái, mưa nhỏ tí tách rơi. Tôi ngửi thấy mùi chuyện hay ho rồi đây. Mau khai thật ra, có phải ông đang đi rình lão đại và Ninh Tâm hay không? Bang phái, cá nhỏ bơi trong nước. Không nói với cô, không nói với cô, tôi không nói với cô đấy. Bang phái, Phượng Vũ. Mưa nhỏ, chúng ta có nên gửi tin báo cho lão đại cái này không nhỉ? Bang phái, cá nhỏ bơi trong nước. Ai kênh đập bàn, các người không được uy hiếp như thế. Bang phái, Phượng Vũ. Có nói hay không? Bang phái, cá nhỏ bơi trong nước. Vân Hải tận đầu, tự mình mà đến đi. Nhờ tin mật báo của Lưu Thủy, một đám người hóng hớt của phù thế niên hòa hùng dũng tiến về phía Vân Hải tận đầu. Giờ phút này, Mặc Hương Đại Thần và Ninh Tâm hoàn toàn không biết được có một đám lửa cháy hừng hực tên là Hóng Chuyện đang lan nhanh tới chỗ mình. Ninh Tâm chúc phúc xong vốn là định chào Mặc Hương luôn, dù sao cô cũng đang trốn ra ngoài. Con gái một mình ở ngoài giờ này cô thấy hơi sợ. Nhưng bắn nó thành pháo hoa cuối cùng, nhìn trong túi đeo một cái, Ninh Tâm kinh ngạc phát hiện trong đó còn có 2 viên thủy tinh châu. Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, 2 viên thủy tinh châu mà Huyền Phong tặng vẫn chưa có chỗ dùng. Mặc dù chẳng biết dùng để làm gì, nhưng dù sao nó cũng là vật phẩm lưu niệm của nhiệm vụ ẩn. Hơn nữa, 2 viên này còn một đỏ một lam, lấp lánh ánh sáng, dùng làm vật trang sức cũng không tồi. Nếu đã có 2 viên thì tặng cho Mặc Thương Đại Thần một viên làm quà sinh nhật cũng được. Bạn tốt, Ninh Tâm. Mặc Thương, em tặng anh cái này nè. Bạn tốt, Mặc Thương. Cái gì thế? Bạn tốt, Ninh Tâm. Là thủy tinh châu được tặng lúc làm nhiệm vụ ẩn. Dù không làm được gì nhưng nó cũng rất đẹp, coi như quà sinh nhật của em tặng cho anh, không được chê đâu đấy. Mặc Thương cười một tiếng, sao anh có thể chê chứ? Chỉ cần là Ninh Tâm tặng, anh đều coi như trưng bảo. Đợi đến khi hai người giao dịch xong, viên thủy tinh châu màu lam yên vị trong túi của Mặc Thương rồi, thì một loạt sự việc khiến người khác kinh ngạc liền xuất hiện. 2 viên thủy tinh châu đồng thời lóe sáng. Tiếp theo là thông báo của hệ thống. Công cáo: chúc mừng Ninh Tâm và Mặc Thương nhận được nhiệm vụ tiếp theo của nhiệm vụ ẩn Vương Giả Quy Hồi. Nhiệm vụ Duyên Định Tam Sinh. Cái gì? Thế giới quả đen. Mở nó chứ, số gì đấy? Nhận được nhiệm vụ Vương Giả Quy Hồi thì thôi, giờ còn lại nhận được cả nhiệm vụ liên hoàn tiếp theo. Cô nàng Ninh Tâm này từ đâu mà chui ra thế? Không phải Cedar đấy chứ? Chú thích: Cedar chỉ những người có mục đích là quảng cáo marketing, nhưng thay vì quảng cáo ở các phương tiện truyền thông thì họ lại trà trộn vào người chơi, khách hàng để ca ngợi, nói tốt, dụ dỗ người khác nhằm mục đích tạo lợi nhuận cho công ty của mình đang làm việc. Ở đây muốn nói, Ninh Tâm là Cedar, được công ty chủ quản thần thoại chỉ định, sau đó nhận được hàng loạt đồ vật nhằm kích thích người chơi khác đập thêm tiền vào trò chơi. thế giới, cá nhỏ bơi trong nước. Mày mới là Cedar, mày mới là Cedar ấy. Tiểu Bạch uy vũ, lão đại uy vũ. Mà Tiểu Bạch này, tôi gạt tổ với cô quá đi. Ai kinh cắn khăn. Thế giới, Phượng Vũ. Ai kinh cắn khăn. Tên kia, ông tưởng mình là Đông Phương bất bại đấy hả? Kinh thế giới náo loạn, nên Tâm chừng mắt nhìn màn hình, lại đập lướt qua mô tả của nhiệm vụ. Cô nàng liền lâm vào tình trạng hồn lìa khỏi xác mất rồi. Gamer quả nhiên là có tài, quả có tài luôn rồi ấy chứ. Không còn thứ gì, đưa người dịu dắt, giao duyên định tình, một dao giết sạch và tứ hải quy lâm. Người khởi động được nhiệm vụ liên hoàn này phải đáp ứng đủ 3 trên 5 điều kiện trên. 3 điều kiện mà Ninh Tâm và Mặc Hương đáp ứng lần lượt là: Điều 1, người hữu duyên khởi động được nhiệm vụ không nhận được gói quà của nhiệm vụ Vương giả quy hồi. Ninh Tâm đã tặng Huyễn Long Thạch đi hết, đương nhiên phù hợp với điều kiện đầu tiên, không còn thứ gì. Điều 2, người hữu duyên giao dịch xuất vật thần long cho người khác nuôi dưỡng, nhất định phải là người thân thiết. Tên Mặc Hương nằm trong danh sách bạn tốt của Ninh Tâm, đương nhiên tính là quan hệ thân thiết. Thế là điều kiện thứ hai, đưa người dìu dắt hoàn thành. Điều 3, tính vật định tình, thủy tinh châu của Huyền Phong được người hữu duyên chuyển nhượng cho bạn khác giới có độ thân mật cao hơn 500. Mặc Thương đại thần với Ninh Tâm chơi cùng nhau lâu như vậy, độ thân mật đã trên 500. Lại thêm việc cô nàng đem thủy tinh châu làm quà sinh nhật tặng cho Mặc Thương, đương nhiên đã hoàn thành điều kiện thứ 3, giao duyên tiền định. Nhận được nhiệm vụ liên hoàn sau nhiệm vụ ẩn là chuyện tốt, nhẽ ra phải vui mừng phấn khởi mới đúng. Nhưng Ninh Tâm lại không thể cười nổi, bởi hệ thống trích tiệc miêu tả rất rõ ràng. Do Ninh Tâm đã hoàn thành 3 điều kiện trên, nên đã kích hoạt được nhiệm vụ duyên tiền định tam sinh. Điều kiện bắt buộc chính là hai người nhận được nhiệm vụ này phải dùng thân phận phu thê cùng tham gia. Cũng tức là nếu muốn hoàn thành duyên định tam sinh, thì Ninh Tâm bắt buộc phải có bằng chứng chứng minh quan hệ vợ chồng hợp pháp với Mặc Thương đại thần.